Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 30 tháng 12 năm 2012, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, 30 tháng 12, Chúa Nhật trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh, lễ Thánh Gia, Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse. Giáo huấn số 5. Các thiên thần trong đời sống hội thánh. Toàn bộ đời sống hội thánh hưởng nhờ sự trợ giúp bí nhiệm và đầy uy quyền của các thiên thần. Trong phụng vụ, hội thánh kết hợp mình với các thiên thần để tôn thờ Thiên Chúa 3 lần thánh. Hội thánh khẩn cầu các thiên thần trợ giúp như trong kinh xin các thiên thần Chúa dẫn đưa bạn về thiên đàng của phụng vụ cầu cho các tín hữu qua đời trong nghi thức an táng, hoặc trong thánh thi Kerubim của phụng vụ Byzantine. Đặc biệt hơn, hội thánh cử hành việc kính nhớ một số thiên thần như thánh Mikae, thánh Gabriel, thánh Raphael, các thiên thần hộ thủ. Cuộc đời con người từ lúc khởi đầu cho đến lúc chết đều được bao bọc bằng sự bảo vệ và lời chuyển cầu của các thiên thần. Thánh Basilio đã nói, bên cạnh mỗi tín hữu đều có một thiên thần làm đấng bảo trợ và mục tử, hướng dẫn họ đến sự sống. Đời sống Kitô hữu ngay tại trần gian này đã được tham dự trong đức tin vào cộng đoàn vinh phúc của các thiên thần và của những người đã được hợp nhất trong Thiên Chúa. Trích giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 334, 335 và 336. 31. Thứ hai, ngày thứ bảy trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh, Thánh Sylvestre đệ nhất giáo hoàng. Thánh vịnh tuần thứ nhất. Tháng Giêng. Ý cầu nguyện chung, cầu cho năm đức tin. Xin cho trong năm đức tin này, các Kitô hữu đào sâu sự hiểu biết về mầu nhiệm Đức Kitô và hân hoan làm chứng về niềm tin của mình. Ý truyền giáo, cầu cho các cộng đoàn Kitô hữu ở Trung Đông. Xin cho các cộng đoàn Kitô hữu ở Trung Đông được Chúa Thánh Thần ban cho sức mạnh, giúp họ trung tín và kiên trì, đặc biệt khi họ bị phân biệt đối xử. Mùng 1 tháng Giêng năm 2013, thứ ba, cuối tuần Bát Nhật Giáng Sinh, Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa lễ trọng, ngày thế giới cầu cho hòa bình. Mùng 2, thứ tư, Thánh Basilio cả và Thánh Gregorio Nazianzeno, giám mục, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. Mùng 3, thứ năm đầu tháng, danh Thánh Chúa Giêsu. Mùng 4, thứ sáu đầu tháng. Mùng 5, thứ bảy đầu tháng. Mùng 6 tháng Giêng, Chúa Nhật, lễ Chúa Hiển Linh, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật, lễ Thánh Gia Thất, Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse. Thank you.
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ơn sùng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chỉ cách đây mấy ngày chúng ta đã mừng sinh nhật Chúa Giêsu Kitô. Hang đá vẽ cho chúng ta cảnh của một gia đình đầm ấm. Lễ Thánh Gia hôm nay giúp chúng ta đào sâu thêm một điểm nòng cốt của gia đình, để gia đình Kitô có thể thực sự là một tổ ấm mà trong đó mọi phần tử luôn giúp nhau tìm kiếm và thực thi ý Chúa. Giờ đây, chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn để lắng nghe và được nuôi dưỡng bởi lời và mình Thánh Chúa, bằng cách nhìn nhận những lỗi lầm của chúng ta đã vấp phạm trong những ngày qua, nhất là những lỗi lầm đối với cha mẹ, vợ chồng và anh chị em trong gia đình. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các Thiên Thần, các Thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước quả Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên cao tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm.
Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chung tùng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con.
Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đấng Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã muôn đề cao Thánh Gia như tấm gương sáng làm để mọi người bắt chước. Xin làm cho chúng con cùng biết noi gương, để ăn ở đúng lễ nghĩa gia phong, sống đùm bọc lẫn nhau trong tình yêu mến, hầu được chung hưởng niềm vui vinh cửu trong nhà Chúa trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Đức Thánh Ca. Thiên Chúa suy tôn người cha trong con cái, quyền lợi bà mẹ, người củng cố trên đàn con. Ai yêu mến cha mình thì đền bù tội lỗi. Ai thảo kính mẹ mình thì như người thu được một kho tài. Ai thảo kính cha mình sẽ được vui mừng trong con cái. Khi cầu xin, người ấy sẽ được nhận lời. Ai thảo kính cha mình sẽ được sống lâu dài. Ai vâng lời cha sẽ làm vui lòng mẹ. Hỡi kẻ làm con, hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi, chớ làm phiền lòng người khi người còn sống. Nếu tinh thần người sa sút thì hãy rộng lượng. Ngươi là kẻ trai tráng, chớ đành khinh dễ người. Vì của dân cho cha sẽ không rơi vào quên lãng, của biếu cho mẹ sẽ đền bù tội lỗi và xây dựng đức công chính của ngươi. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Phúng thay những bạn nào tôn sờ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của người. Công quả tay bạn làm ra bạn an hương, bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may.
Ôm tay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của người.
Hiền thế bạn như cây nho đầy hoa trái, trong gia thất nội cung nhà bạn. Con cái bạn như những chồi non của khóm ô liu, ở chung quanh bàn ăn của bạn. Đó là phúc lộc dành để cho người biết tôn sờ Đức Thiên Chúa.
Ôm thay những bạn nào tôn sờ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của người.
Nguyện xin Thiên Chúa từ Si-on chung phúc cho bạn, để bạn nhìn thấy cảnh thịnh đạt của Jerusalem hết mọi ngày trong đời sống của bạn, và để bạn nhìn thấy lũ châu đàn con.
Ôm thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của người.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrôse. Anh em thân mến, như những người được chọn của Thiên Chúa, những người thánh thiện và được yêu thương, anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hòa nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau, và hãy tha thứ cho nhau nếu người này có chuyện phải oán trách người kia. Như Chúa đã tha thứ cho anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Và trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây ràng buộc điều toàn thiện. Nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh em, sự bình an mà anh em đã được kêu gọi tới để làm nên một thân thể. Anh em hãy cảm tạ Thiên Chúa. Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh em. Với tất cả sự khôn ngoan, anh em hãy học hỏi và nhủ bảo lẫn nhau. Hãy dùng những bài thánh vịnh, những khúc ca và những bài hát thiêng liêng cùng với lòng tri ân để hát mừng Thiên Chúa trong lòng anh em. Và tất cả những gì anh em làm, trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi chuyện, anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu Kitô, nhờ người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha. Hỡi các người vợ, hãy phục tùng chồng trong Chúa cho phải phép. Hỡi những người chồng, hãy yêu thương vợ mình, đừng đai nghiến chị ấy. Hỡi những người con, hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là đẹp lòng Chúa. Hỡi những người cha, đừng nổi cơn phẫn nộ với con cái, kẻo chúng nên nhát đảm sợ sệt. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Nguyện bình an Chúa, Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh em. Nguyện cho lời Chúa Kitô cứ ngủ dồi dào trong anh em. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Hàng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Jerusalem để mừng lễ Vượt Qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên 12 tuổi, cha mẹ người đã lên Jerusalem theo tục lệ mừng ngày lễ Vượt Qua. Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về. Trẻ Giêsu đã ở lại Jerusalem mà cha mẹ người không hay biết. Tưởng rằng người ở trong nhóm các khách đồng hành, hai ông bà đi được một ngày đàng mới tìm kiếm người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết, nhưng không gặp thấy người, nên hai ông bà trở lại Jerusalem để tìm người. Sau ba ngày, hai ông bà gặp thấy người trong đền thờ, đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông. Tất cả những người nghe người nói đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu người đáp lại. Nhìn thấy người, hai ông bà đã ngạc nhiên, và mẹ người bảo người rằng, con ơi, sao con làm cho chúng ta như thế? Kìa cha con và mẹ đây đã đau khổ tìm con. Người thưa với hai ông bà rằng, mà tại sao cha mẹ tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của cha con ư? Nhưng hai ông bà không hiểu lời người nói. Bấy giờ, người theo hai ông bà trở về Nazareth và người vâng phục hai ông bà. Maria mẹ người ghi nhớ những việc đó trong lòng. Còn Chúa Giêsu thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và người ta.
Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, người khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, trong những ngày lễ Giáng sinh linh thiêng vừa qua, thiết nghĩ mỗi người trong chúng ta đã một lần quỳ trước máng cỏ để nhìn ngắm Chúa Giêsu hài đồng, được tình yêu của Đức Maria và Thánh Giuse âu yếm bảo bọc nâng niu, cộng với khung cảnh tuy đơn sơ nghèo nàn nhưng an bình thư thái của những gia súc chiên bò lừa quay quần bên máng cỏ. Chúng ta dễ dàng tưởng tượng ra một hình ảnh gia đình êm ấm, trên dưới thuận hòa, mọi người yêu thương đùm bọc, hy sinh và nâng đỡ nhau. Nhưng bài phúc âm dành cho thánh lễ gia thất hôm nay có lẽ dẫn chúng ta ra khỏi bầu khí ấm cúng của một tổ ấm gia đình để trở về với thực tế của những sinh hoạt hàng ngày, nơi mà gia đình có thể xảy ra những mâu thuẫn, những vấn đề, những hiểu lầm, những ngày tháng dường như cha mẹ con cái lạc mất nhau. Tôi mời gọi ông bà và anh chị em, chúng ta nhìn lại những khó khăn của gia đình thánh gia đã trải qua. Còn thử thách nào lớn hơn cảnh nghèo? Gia đình thánh đã trải qua những kinh nghiệm đau đớn của kiếp nghèo, bị xua đuổi, bị hất hủi, đến nỗi phải trú ngụ trong chuồng bò lừa. Thế thảm hơn, phải sinh con giữa bầy súc vật, không giường chiếu chăn màn. Rồi còn gì buồn hơn là bị thù ghét, bị săn đuổi. Đó cũng là khó khăn mà gia đình thánh đã trải qua. Vừa sinh con, còn non nớt đã phải bồng bế nhau chạy trốn xa quê hương đất nước vì sự truy đuổi của bạo chúa Herode. Còn cảnh nào bi đát bằng cảnh vợ chồng hiểu lầm nhau? Thế mà Thánh Giuse đã hiểu lầm Đức Mẹ khi Đức Mẹ thụ thai bởi quyền phép của Chúa Thánh Thần. Ai đã trải qua cảnh nghi ngờ bị phản bội sẽ hiểu thế nào về tâm trạng của Thánh Giuse. Còn gì khiến cha mẹ buồn hơn khi thấy con cái không ngoan ngoãn vâng lời, bỏ nhà ra đi. Vậy mà Thánh Giuse và mẹ Maria đã phải chứng kiến cảnh đứa con ngoan ngoãn của mình tự động ở lại đền thờ mà không xin phép cha mẹ. Các ngài vất vả lo âu tìm kiếm thì ít, nhưng buồn phiền đau khổ thì nhiều. Làm sao các ngài tránh phải buồn phiền khi nghĩ rằng người con mà các ngài rất mực yêu quý đã cãi lời cha mẹ? Đó là những thực tế của gia đình thánh đã phải đương đầu. Hôm nay, chúng ta đang phải đối đầu với những vấn đề tương tự như vậy, và còn những khó khăn khác nữa trong đời sống của gia đình. Điều này khiến cho bao nhiêu cha mẹ thất vọng vì những gì đã xảy đến trong gia đình của chính họ. Bao nhiêu cha mẹ không còn biết phải nghĩ sao, tính sao nữa. Quá nhiều lần tôi đã được nghe nói, nếu có thể làm lại được, tôi sẽ không lập gia đình, tôi sẽ không có con, như thế tôi sẽ không phải lo việc nuôi nấng một gia đình, chăm sóc một gia đình. Thật quá vất vả, quá bạc bẽo, phải đổ ra biết bao nhiêu là nước mắt. Biết vậy thôi đi tu cho rồi. Nhưng chúng ta đừng quên rằng Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã đề cao tầm quan trọng của đời sống hôn nhân gia đình như thế nào khi ngài đã nói: hôn nhân và gia đình là một trong những tài sản quý giá nhất của nhân loại. Vì vậy, chúng ta đừng sợ hãi khi phải đối đầu với những thách đố khó khăn trong đời sống gia đình. Chúng ta biết những khó khăn mà chúng ta đang gặp phải trong đời sống gia đình hôm nay thì thánh gia đã trải qua. Những ưu tư lo lắng, buồn chán, thất vọng, đôi khi cả những bi quan của chúng ta trong đời sống gia đình thì gia đình thánh cũng đã trải nghiệm những điều ấy. Vậy thì điều gì đã làm cho Thánh Giuse, Đức Maria và Chúa Giêsu đã trở nên gia đình thánh là mẫu mực cho tất cả mọi gia đình của chúng ta? Tôi mời gọi quý ông bà và anh chị em nhìn ra những khía cạnh sau đây nơi gia đình thánh. Trước hết, các ngài luôn tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa. Mỗi khi gặp gian nan thử thách, các ngài không tìm ý riêng mình, cũng không tìm ý thích nơi người đời, nhưng luôn luôn đi tìm thánh ý Thiên Chúa. Hôm nay, thử hỏi chúng ta tìm ý Thiên Chúa ở đâu? Xin thưa rằng, tìm ý Chúa qua mặc khải trong Kinh Thánh, qua việc đọc và suy gẫm lời Chúa hàng ngày. Rồi đến chúng ta hãy tâm sự với Chúa trong những giờ phút cầu nguyện. Hỏi ý kiến Chúa nơi các vị đại diện của Chúa là những vị tư tế đã được Thiên Chúa tuyển chọn để chăm sóc cho đàn chim của Ngài. Khi biết được thánh ý Thiên Chúa, mẹ Maria và Thánh Giuse đã lập tức mau mắn vâng lời. Đức mẹ đã từng thưa với sứ thần trong ngày truyền tin: này tôi là nữ tỳ của Chúa, tôi xin vâng lời thiên sứ truyền. Thánh Giuse đang muốn bỏ đi, nhưng khi biết ý Chúa muốn cho người ở lại, người đã vâng lời ngay không ngần ngại. Đó chính là những cách hành xử mẫu mực cho gia đình của chúng ta hôm nay. Ngày nay, nhiều gia đình gặp khủng hoảng, lâm vào cảnh cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, vì đã không biết áp dụng những bí quyết của gia đình thánh gia. Mỗi khi gặp khó khăn, thay vì cầu nguyện, thay vì đọc lời Chúa, suy gẫm lời Chúa, thì chúng ta lại đi tìm ý kiến nơi những mê tín dị đoan. Thay vì vâng lời Chúa qua những vị tư tế được Thiên Chúa tuyển chọn, thì chỉ đi tìm ý riêng của mình. Thay vì khiêm nhường quên mình, thì lại kiêu ngạo tự ái, bắt người khác phải phục vụ cho mình. Đó là chúng ta đã lạc mất Chúa rồi. Vậy thì tôi mời gọi anh chị em, qua việc suy gẫm đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau lên đường để tìm lại Thiên Chúa. Chúng ta biết rằng, đây không phải là một con đường bằng phẳng dễ đi, vì chính Thánh Giuse và mẹ Maria khi đi tìm lại Chúa Giêsu đã phải trải qua những giây phút hớt ha hớt hải, phải trải qua những ngày tháng lo lắng bồn chồn, để khi gặp lại người con thì lại phải nghe một câu trả lời khó hiểu. Tại sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của cha con sao? Đó, con đường tìm lại Chúa Giêsu mời gọi chúng ta phải từ bỏ ý riêng của mình để đi tìm thánh ý của Thiên Chúa. Và khi tìm được thánh ý của Thiên Chúa, thì chúng ta hãy mau mắn vâng lời, hạ mình khiêm nhường và quên mình để phục vụ người khác. Có như thế, chúng ta mới hy vọng giữ được hạnh phúc gia đình mình, nhất là khi phải đối phó với những khó khăn ngày càng nhiều trong đời sống gia đình hôm nay. Lạy Thánh Cha, xin nâng đỡ gia đình chúng con. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng lên, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật vô hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đấng Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đấng Chúa Cha. Nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhậm thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người siêu đấm đinh vào tâm gia vì chúng ta. Thời quang phong Si-lô Phi-la-tô, người chiêu cô hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, ngự bên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng cả tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Chi Nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, bà Anna đã cầu nguyện với lòng tin mạnh liệt và Chúa đã ban cho bà một đứa con trai mà bà đã kiên trì khấn xin. Cùng với bà Anna, chúng ta hãy cầu khẩn Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót.
Ngày hôm nay, có rất nhiều trẻ em bị tổn thương tình cảm vì cha mẹ ly dị. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử, luôn quan tâm và tìm mọi cách nâng đỡ những trẻ em bất hạnh này. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Nhiều gia đình tan vỡ vì gặp cảnh hiếm muộn, hoặc đôi khi niềm tin bị lung lay vì cái chết của đứa con yêu quý. chúng ta hiệp lời cầu xin cho các bậc cha mẹ, xác tín rằng Chúa luôn yêu thương hết thảy mọi con cái của người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Để tình yêu được bền vững và hạnh phúc gia đình được bảo đảm, việc học hỏi giáo lý hôn nhân là một việc làm hết sức cần thiết. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các thanh niên nam nữ trong giáo xứ biết tích cực chuẩn bị trước khi kết hôn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, xin ban thêm ơn trợ giúp cho các bậc làm cha mẹ để dỡ muôn vàn thử thách trong đời sống hôn nhân và gia đình. Các ngài vẫn có thể luôn chu toàn bổn phận giáo dục nhân bản và đức tin cho con cái của mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Con chẳng có vàng, cũng chẳng có mộng, mà không có nhu cầu, con chỉ có
chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và hứa cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con dâng của lễ đền ta này lên trước tôn nhan vì lời thánh mẫu đồng trinh và thánh ca Giuse cầu thay nguyện giúp, xin Chúa làm cho mọi gia đình chúng con được sống vững vàng trong ơn nghĩa Chúa và được luôn trên thuận dưới hòa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thân, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong ngày lễ mừng mầu nhiệm đáng kinh này, người là đấng vô hình đã xuất hiện hữu hình giữa chúng con, và người vốn được sinh ra trước mọi thời gian nay bắt đầu hiện hữu trong thời gian, để khi làm cho mọi loài sa ngã được trôi dậy trong người, người phục hồi tình trạng nguyên tuyền cho vạn vật và dần đưa con người lầm lạc trở về quê trời. Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, Chúa tôn đấng ngự lên nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, làm nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa, dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chiêu khô hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin xin Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám Mục Antonio, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con, đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa thánh thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì phương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con, xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa, xin đói thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Ý Chúa, Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành hẳn.
Nào người hãy đến.
ta cùng cầu nguyện. Lạy Cha nhân từ, Cha đã nuôi dưỡng chúng con nơi bàn tiệc thánh thể, xin cho chúng con hằng biết noi gương thánh gia thân, để sau đời khô ai được cùng Chúa Giêsu Kitô, Đức Mẹ và Thánh Ca Giuse hưởng vinh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và cùng cha.
Thiên Chúa vô cùng thiêng hào, đã nhờ con của Ngài nhâm thế mà xua đuổi bóng tối trần gian, và nhờ con của Ngài giáng sinh vinh hiền mà sáng soi ngày cực thanh này. Xin Ngài xóa tan bóng đen tật sâu khỏi anh chị em và chiếu soi tâm hồn anh chị em nhờ ánh sáng nhân đức.
Amen.
Thiên Chúa đã muôn nhờ thiên thần loan bao cho các mục đồng niềm vui trong đây, con Ngài giáng sinh đem lại ơn cứu độ. Xin Ngài đổ tràn niềm vui vào tâm trí anh chị em và làm cho anh chị em thành những người loan bao tin mừng của Ngài.
Amen.
Thiên Chúa đã dùng việc nhập thể của con Ngài mà nối kết đất với trời. Xin Ngài cho anh chị em được tràn đầy ơn bình an và lòng thương mến của Ngài, và xin Ngài làm cho anh chị em được dự phần với hội thánh trên trời.
Amen.
Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trong mùa Giáng sinh này, chúng ta hãy noi gương Mẹ Maria, thăm viếng những ai sống trong cảnh khó khăn, cách riêng các anh chị em đau yếu, các tù nhân, người già và trẻ em. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khuyến khích như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với hàng ngàn tín hữu tụ tập quanh hang đá khổng lồ tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật vừa qua, ngày 23 tháng 12. Trong bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa của phúc âm Chúa Nhật thứ tư mùa vọng, kể lại biến cố Đức Maria viếng người bà con là bà Elizabeth đang mang thai Thánh Gioan Tẩy Giả. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, in questa quarta domenica di Avvento, che precede poco il Natale del Signore, il Vangelo narra la visita di Maria alla parente Elisabeth.
Giai thoại này không chỉ diễn tả một cử chỉ lễ phép đơn sơ, nhưng biểu thị một cách rất đơn sơ sự gặp gỡ giữa Cựu Ước và Tân Ước. Thật thế, cả hai phụ nữ đều mang thai, nhập thể sự chờ mong và đứng được trong đợi. Đức Thánh Cha giải thích cảnh này như sau: Bà Elizabeth cao niên biểu tượng cho dân Israel đang trông chờ đấng cứu thế, trong khi Đức Maria trẻ tuổi mang trong mình việc thành toàn sự chờ mong ấy lợi ích cho toàn nhân loại. Nơi hai phụ nữ gặp nhau và nhận biết nhau, trước hết các hoa trái của lòng họ là Thánh Gioan, là Chúa Kitô. Prudencio, thi sĩ Kitô, chú giải rằng: Qua miệng của thân mẫu mình, kẻ thơ trong cung lòng già nua chào mừng Chúa Con của Đức Trinh Nữ. Nỗi sướng vui của Gioan trong lòng bà Elizabeth là dấu chỉ việc thành toàn của sự trông đợi Thiên Chúa sắp viếng thăm dân người. Trong biến cố truyền tin, Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel đã nói với Đức Maria về việc bà Elizabeth mang thai như là bằng chứng quyền năng của Thiên Chúa. Sự hiếm muộn mặc dù ở tuổi đã cao đã biến thành sự phong phú. Tiếp tục bài huấn đức, Đức Thánh Cha nói: Khi đón tiếp Đức Maria, bà Elizabeth nhận ra rằng lời Thiên Chúa hứa với nhân loại đang được thực hiện, và bà kêu lên: Em được chúc phúc hơn mọi phụ nữ, và người con em đang mang trong lòng cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi như thế này? Phúc âm Thánh Luca chương 1 câu 42 và 43. Tổng nguyên lời chào này của bà Elizabeth, Đức Thánh Cha nói: Trong Kinh Thánh Cựu Ước, tiểu nói, em có phúc hơn mọi phụ nữ, được quy chiếu cho bà Jaele và bà Juditha, là hai phụ nữ chiến sĩ dấn thân cứu dân Israel. Giờ đây, trái lại, nó được hướng tới Đức Maria là thiếu nữ hòa bình sắp sinh hạ đấng cứu thế của thế giới. Như vậy, sự nhảy mừng của Gioan nhắc nhớ vũ điệu vua David đã múa khi hộ tống hòm bia giao ước vào thành Jerusalem. Hòm bia chứa đựng lề luật, bánh manna và cây gậy của Aaron đã là dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân người. Trẻ Gioan sẽ sinh ra nhảy mừng trước Đức Maria, hòm bia của giao ước mới, đứng mang trong lòng Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa làm người. Kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Ansus Dominum servit Maria.
Concepite Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Mihi secundum verbum tu.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Caritabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei, Genetrix.
Digni efficiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam presumus Domine mentibus nostris infunde, ut que angelo nunciante, Christi Filii tui, gratiam coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per undem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Amen. Fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc erusque in saeculo.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Ngài đã chúc mọi người một lễ Giáng sinh thánh thiện, an bình và hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.